This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong những lần trước thì Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái đề mục trong cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Thưa quý vị, có những cái phần như là cái phần văn chương, với những cái thể cách theo cái lối của Tàu ngày xưa, hay hoặc là những cái thể cách làm riêng theo cái lối của ta, hay hoặc là những cái khoa cử của ngày xưa thi cử như thế nào. Và tiếp theo trong cái chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, nói về phần Việt Nam phong tục của cụ Phan Kế Bính, Hòa Tính xin được chia sẻ đến quý vị một phần mới, đó là phần võ nghệ. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, nói về võ nghệ thì võ nghệ của người Việt Nam ta ngày xa, ngày xưa, thiệt là xưa cũng có rất là nhiều cách thưa quý vị. Nhưng mà có mấy cái lối mà được thường dùng và sẽ được nói qua như thế này thưa quý vị. Đó là cái thứ nhất, đó là tập sách nặng thưa quý vị. Tập sách nặng tức là dùng một cái hòn đá hoặc một cái quả chì nặng độ 5-60 cân. Khi mà tập thì dơ lên nhấc xuống cho nó cứng cái gân, cái xương. Tập được rồi lại lần lần dùng cái quả nặng hơn để mà tập. Người ta gọi là tập sách nặng của ngày xa xưa thưa quý vị. Tiếp theo đó là tập đu. Kiếm cái cành cây nào để mà vinh, hay hoặc là trồng một cái cột bắt giá, mỗi ngày thông thả đánh đu một vài dạo như vậy, hai tay vịnh cái cành cây, cái cành cây hay hoặc là cái giá đu từ từ mà đưa mình lên rồi hạ mình xuống độ 5-6 lần, mà hễ mà đưa được thẳng cái cánh tay, đem đầu gối lên sát cái cành cây hay hoặc là giá đu thì mới được, và lại tập lộn mình ở trên giá cho nó dẻo gân dẻo xương thưa quý vị. Tiếp theo trong cái phần võ nghệ, ngày xưa họ tập luyện cái cách gọi là luyện chân tay thưa quý vị. Trước hết là dùng một cái thùng thóc, mỗi ngày thì dương thẳng hai bàn tay mà đâm xỉa vào thóc, lâu rồi gân tay nó rắn chắc và có thể đâm thủng được cái cây chuối. Luyện chân thì tập đá vào cái cây chuối, đá mãi nó thành chai cái chân luôn, và có thể đá vào tường gạch cũng không có biết đeo. Và cái phần thứ tư đó là tập nhảy thưa quý vị, kiếm một cái chỗ gò thấp mỗi ngày tập nhảy. Thoạt tiên thì bỏ đầy cát vào hai cái ống quần, buộc lại mà nhảy. Trước thì nhảy còn nặng, sau nó dần dần quen mà nhẹ đi. Đến lúc mà tập được, bỏ hết cát đi thì nhảy nhẹ mình lắm, có thể cao tới mái nhà cũng nhảy được thưa quý vị, của ngày xa xưa rồi thưa quý vị. Còn cái phần thứ năm đó là tập côn, tập đấu, rồi tập khiên mộc, tập múa đại đao. Thưa quý vị, trong mỗi cái cách tập này đã có một cái bài giải khác nhau, khi động, khi tĩnh, khi lên, khi lui, khi múa mình, khi nhảy nhót đều có những cái phép riêng của nó cả. Thầy dạy võ cầm mõ làm hiệu, học trò thì nghe theo cái tiếng mõ mà đi một cái bài tập, tập côn, tập đấu, tập khiên, tập múa, đại đao như vậy đó thưa quý vị. Trong khi mà tập thì thường phải ăn cháo cho nó nhẹ người, thì rất là dễ tập. Và nếu mà lúc mà mới tập mà đau gân xương thì nấu nước lá tre mà xông mình, hay hoặc là uống thì khỏi và lại khỏe thêm ra nữa. Và thưa quý vị, đó là những cái phần, những cách tập là như vậy. Còn cái võ kinh của ta thì chẳng qua chỉ là những cái cách xem giờ kén ngày, coi thiên văn, xét địa lý, tính nhâm độn, cũng như là các phép huyền ảo của ngày xa xưa vân vân và vân vân. Còn cái phép thi võ về những cái triều trước thì không rõ như thế nào. Duy bổn triều ta tính từ năm Minh Mạng thứ 17 mới mở cái khoa thi võ Thừa Thiên, sau lại mở thêm cái trường thi ở Hà Nội và ở Thanh Hóa. Vào năm Thiệu Trị thứ năm, cái nghị định thì cứ năm Tý, năm Ngọ, năm Mão, năm Dậu thì mở cái khoa gọi là khoa võ hương thí. Thìn Tuất Sửu Mùi thì mở cái khoa võ hội thí, cứ thi văn chương thì kế đến đó sẽ là thi võ, thưa quý vị. Và cách thức thi thì chia làm 3 kỳ nha, thưa quý vị. Kỳ thứ nhất đó là sách tạ. Sách tạ thì cái quả tạ đúc được đúc bằng chì, nặng thì khoảng 120 cân an nam, hai tay mỗi bên sách một quả, đi được 16 trượng, thì thưa quý vị, mỗi trượng thì nó vào độ 4 thước tay, và 16 trượng thành ra là 64 thước tay trở ra, hay hoặc là sách một tay một quả đi được 32 trượng trở ra, thì đó là cái hạng ưu hạng, thưa quý vị. Sách hai quả đi được 12 trượng trở ra, sách một quả đi được 24 trượng trở ra là bình hạng. Sách hai quả đi được 8 trượng trở ra, sách một quả đi được 16 trượng trở ra thì là thứ hạng, không được như số ấy là liệt hạng, thưa quý vị. Và cái kỳ thứ hai tức là thi múa côn sang. Vào thời Minh Mạng, thời Minh Mạng kỳ này, thi múa côn đánh quyền và đấu gươm mộc. Đến thời Thiệu Trị thì mới đổi cái cách này, thưa quý vị. Côn sắt nặng khoảng 30 cân, chia ba, cầm một cái phần côn, vừa đi vừa múa và làm bộ nhảy nhót đâm đánh, mà hễ thì mà đi được ngoài 60 trượng đó là ưu hạng, ngoài 50 trượng là bình hạng, ngoài 40 trượng là thứ hạng, không đầy số ấy là liệt hạng, thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái ngọn sang. Ngọn sang tức là ngọn giáo, nó dài khoảng 7 thước 7 tấc an nam. Cái người thi thì một tay cầm cái đốc sang, một tay thì cầm giữa cái khúc, đứng cách cái người bù nhìn 3 trượng, múa mai nhảy nhót 3-4 bước rồi lắm không? Rồi mắt của mình nhìn cho kỹ, chạy tuột đến đâm giữa rốn bù nhìn, và hễ mà đâm trúng mà suốt mũi sang thì là ưu hạng, trúng không tức là bình hạng thôi, trúng sượt qua là thứ hạng, và không trúng vô cái người bù nhìn đó, đó là liệt hạng, thưa quý vị. Và kỳ thứ 3 thì bắn súng hiệp thì như thế này, thưa quý vị, đứng cách xa một cái chỗ ủ bắn khoảng 20 trượng 5 thước, bắn 6 phát súng, hãy 2 phát mà trúng đích, 1 phát trúng vành tròn, 3 phát trúng ủ đất, đó là ưu hạng. 1 phát mà trúng đích, 1 phát trúng vành tròn, 4 phát trúng ủ đất là bình hạng, 2 phát trúng vành tròn, 4 phát trúng ủ đất là thứ hạng, 6 phát mà không trúng cả hoặc là trúng đích được 1 phát đều là liệt hạng, thưa quý vị. Quán cả 3 kỳ này mà hễ mà ai mà có ưu bình thì lấy đổ vào cái hạng võ cử nhân, toàn một hạng thứ thì lấy đổ vào cái hạng gọi là võ tú tài. Kỳ phúc hạch hỏi vài ba câu võ kinh tùy theo văn lý mà chia cái thứ bậc ở trên dưới, thưa quý vị. Phép thi hội thì cũng y như là cái phép thi hương, thưa quý vị. Duy mỗi kỳ thì phải nặng hơn thi hương một chút. Ví dụ như là thi hương quả tạ nặng 110 cân thì thi hội phải là nặng 120 cân. Thi hương đi 16 trượng thì thi hội phải là đi 20 trượng. Thi trúng đủ 3 kỳ cho vào cái hạng trúng cách. Kỳ đình thi ai mà biết chữ thì vào, không biết chữ thì xin thôi cũng được. Đình thi hỏi một bài đại nghĩa trong cái võ kinh, một vài cái điều yếu lược về cái phép dụng binh của danh tướng lịch triều và một vài điều thời sự, thưa quý vị. Xét văn lý hơn kém thế nào rồi mới định cái phân số. Hễ có cái phân số thì lấy đổ vào cái hạng võ tiến sĩ, ban áo mũ cờ biển cho vinh quy, cũng như là tiến sĩ thi văn. Ai không được phân số nào hay hoặc là chỉ trúng hội mà không vào đình thi thì cho đổ vào cái hạng gọi là phó bản võ, thưa quý vị. Nói về cái vấn đề võ học này thì cụ Phan Kế Bính có một cái lời bình như sau, thưa quý vị. Văn võ bao giờ cũng phải dùng cả đôi đường, chứ không phải mà bỏ đường nào được cả. Có văn thì mới gầy dựng nên cái mối thái bình, mà có võ thì mới dẹp yên được những cái lúc nguy biến. Vì thế nước ta xưa kia đã có thi văn thì tất phải có thi võ. Tuy những lúc bình thời không cần đến cái ngọn giáo mũi gươm mà vẫn không bỏ được, song mỗi thời mỗi khác. Khi xưa làm đến cái việc chiến trận, hai bên còn đấu quân, đấu tướng còn dùng đến kiếm khích qua mâu, còn phải đợi đến người sức hùm tay vượng thì mới quyết được thắng bại ở cái nơi chiến trường. Chứ bây giờ chỉ quyết được thua bằng cái trí khôn, bằng cái tiền của, bằng quân khí, gớm ghê, dẫu có tài nhất nhân địch vạn như là Triệu Tử Long, có cái sức gian đỉnh bạc sơn như là Sở Hạng Võ, so với cái thời này thì chắc cũng không đứng vững được với một vài trái đạn. Như vậy thì võ nghệ ngày xưa thật là vô dụng cho đời nay lắm. Ta lại phải một điều nữa là văn võ chia ra làm đôi đường. Người thông thái biết chữ thì thường sức yếu như sên, có khi gió mạnh phải ngã, mà người có luyện tập gân cốt mạnh mẽ hơn người thì thường dốt đặc cắn mai, một chữ chi cũng chẳng biết. Ấy là đều là cái cách giáo dục của ta chưa được hoàn toàn. Từ khi nhà nước bảo hộ bỏ cái cách thi võ, dẫu không cần gì cái phép võ của ta, nhưng trọng cách giáo dục, có riêng một cái khoa thể thao thì chẳng khác gì dạy ta phép võ, mà phép võ ấy mới là có ích. Nghĩa là võ không cần phải đánh nhau với ai, chỉ cốt luyện tập cho nên người khỏe mạnh để giúp thêm cho trí thức, đặng mà gánh vác mọi việc đời. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Khuê Thói. Hoàng Tính đang dẫn dạy quý vị trong một cái cuốn sách của cụ Phan Kế Bính ngày xa xưa, được mang tên là Việt Nam Phong Tục. Vừa rồi đó là phần võ nghệ, và tiếp theo xin được mời quý vị đến với cái phần gọi là nghề làm ruộng. Kính thưa quý vị, nước ta là một nước nông quốc, nghĩa là lấy việc làm ruộng làm gốc để mà sinh nhai. Nguyên cái địa thế của nước ta có hai đại bình nguyên ở rải theo hai dọc sông Cửu Long Giang và sông Nhĩ Hà. Đất thì tốt, màu mỡ, lại ở về cái nhiệt đới cây cối dễ mọc, mà người thì ít, đất thì nhiều, cho nên xưa nay chỉ lấy cái việc cày cấy làm trọng hơn cả. Kỳ thủy ta cày cấy theo hai dọc sông ấy, rồi lần lần khai thác đến các nơi rừng xanh núi đỏ, thành ra một cái nước chỗ nào cũng là đất ruộng nương. Ruộng chia ra làm hai vụ, cày cấy từ tháng 5, tháng 6 đến tháng 8, tháng 9, được gặt gọi là vụ mùa. Cày cấy từ tháng 1, tháng chạp đến tháng 4, tháng 5, năm sau, được đặt gọi là vụ chim. Cũng có nhiều ruộng làm được cả hai vụ, có ruộng chỉ cấy một vụ, còn một vụ thì trồng màu. Về các nơi sơn cước, phần nhiều là trồng trà, trồng bông, sơn, cao, cà phê, v.v. Ở về các nơi mà đất bãi, phần nhiều là trồng ngô, khoai, đậu, mía, dâu, vừng, lạc, v.v. Các thứ ấy mỗi năm được lợi cũng rất nhiều. Nhà làm ruộng rất là cần khổ, thoạt tiên cày vỡ, bừa cỏ, rồi sau đó đến gieo mạ, cấy lúa. Cày hôm trước, cuốc hôm sau, vất vả quanh năm. Khi nào làm cỏ, nào là khi tát nước, trời nắng chang chang, xém cả da trái cả thịt cũng phải lõm còm ở giữa cánh đồng. Qua sang đông thì trời rét như là cắt ruột, xẻo da mà cũng phải dầm chân xuống nước. Nói rút lại thì nghề nghiệp nước ta không nghề gì khó nhọc bằng nghề làm ruộng, mà cái cách ăn uống lại rất là kham khổ. Trừ ra mấy nhà phong lưu giàu có, còn phần nhiều thì quanh năm chí tối, cơm tương với cà. Bữa nào mà đổi đồ ăn cho khỏi chán thì đến rau muống luộc, chấm tương hay hoặc là đậu phụng, kho nước mắm là cùng. Bữa nào mà canh tôm nấu bầu hay hoặc là canh cua nấu khoai sọ đã là phong vận. Còn thịt cá thì họa chăng ngày giỗ, ngày Tết mới có. Cơm cũng chẳng mấy khi mà ăn cơm gạo trắng, gạo thơm. Phần nhiều là cơm đỏ, gạo xấu. Nhà làm ruộng, chẳng những người lớn vất vả, dẫu đến trẻ con cũng phải vất vả luôn. Nào là khi mà chăn trâu, chăn bò, nào là khi mà cua bắt cóc, khô rách áo ôm, coi cái hình thù rất là tiền tùy. Thôi, Thôi nói cái cảnh nhà làm ruộng của nước Việt Nam ta ngày xưa thì chẳng còn nước nào mà khổ hơn nữa. Song cũng lắm lúc vui thú, mà vui thú thật. Xem những lúc cái gặt, chỗ thì tụm năm, chỗ thì tụm ba, đua ganh nhau để mà làm ăn, câu chuyện, pha trò, tiếng cười, hễ hả, làm cho quên đi một cái sự mệt nhọc mà xin vui. Lại nhất là đi những cái quãng đồng thanh vắng, thỉnh thoảng được nghe mấy câu hát ví của các cô cấy mạ. Tiếng vang lanh lảnh gió đưa như là rót vào tai, khiến cho lòng người bát ngát. Những cái lúc mùa màng lúa chín, đi hai bên bờ ruộng, gió đưa cái mùi thơm đến mũi, sướng biết giường nào. Là những khi chiều hôm gió mát, mấy đứa một đồng ngồi trên lưng trâu thả cái cánh diều nhỏ, sen dáng cái của nó ung dung đắc ý thì lại thêm vui cho tai cho mắt của mình hơn nữa. Cho nên lại có câu điều gia lạc thú, thì tưởng ra không nghề gì vui bằng cái nghề làm ruộng. Duy phải một điều, đó là nghề làm ruộng của ta phần nhiều nhờ ở trời, phần chắc ở sức mình thì ít. Có câu tục ngữ rằng mồng 9 tháng 9 có mưa, mẹ con đi sớm về trưa mặt lòng. Lại rằng có câu mồng 9 tháng 9 không mưa, mẹ con bán cả cày bừa mà ăn. Xem vậy thì biết, ta không chịu dùng sức người để tranh quyền tạo hóa, cũng vì nông học của ta lúc đó chưa mở mang. Ta lại phải một điều nữa, đó là cái cách thức làm ruộng từ xưa thế nào, bây giờ vẫn giữ cái lối ấy. Không ai trù nghĩ được cái cách nào để mà tiện lợi hơn, mà đất sơn lâm bỏ hoang còn nhiều, chưa khai khẩn được hết. Ít năm nay nhờ có nhà nước mở mang đã khai phá được nhiều nơi hoang địa, và lại nhờ có cơ khí cày bừa tiện hơn xưa, nhờ có đào kinh xẻ lạch tiện bề lấy nước và tháo nước, là dạy cho ta cái cách lựa giống, cái cách bón màu. Chẳng bao lâu ta theo được cái phép canh nông thì cái việc làm ruộng của ta chắc mỗi ngày một phát đạt. Qua cái phần ruộng lúa như vậy thì cụ Văn Kế Bính có một cái lời bình như vậy, thưa quý vị. Nước ta công nghệ khoáng sản bề nào cũng kém các nước, duy còn nhờ có cái hòn đất cao du lắm thóc nhiều gạo. Trước là đủ nuôi nhau một nước, sau lại còn thừa bán ra ngoại dương để có tiền mà chi tiêu mọi việc. Xem như mấy năm nay mỗi năm tải đi các nước hàng vạn tấn vừa ngô vừa gạo, đủ biết nước ta thóc gạo là nhiều. Người Pháp đã có người nói rằng Đông Dương là cái kho vô tận của Đại Pháp. Vâng, thưa quý vị, đó là cụ Phan Kế Bính vừa bình trong cái vấn đề gọi là cái nghề làm ruộng của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Và đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói, để lần sau Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị tiếp những cái điều mà cụ Phan Kế Bính chia sẻ trong cuốn sách được mang tên Việt Nam Phong Tục. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Cảm ơn quý vị.